Chương 6.
Một buổi chiều, tôi đang đọc sách thì Horem đẩy cửa bước vào. Này Sinu, hôm nay tao sẽ đưa mày đến một nơi mà mày sẽ không bao giờ quên được. Chỗ nào vậy? Horem mỉm cười bí mật. Tao được thăng quan tiến chức là nhờ mày, nên hôm nay tao đưa mày đi ăn mừng một bữa cho biết mùi đời. Horem đưa tôi đến một biệt thự sang trọng nằm sát bờ sông Nin. Tuy đã từng qua lại hoàng cung mà tôi vẫn phải ngạc nhiên trước sự trang hoàng lộng lẫy của ngôi biệt thự này. Tôi đoán chủ nhân của nó hẳn phải là một bậc thân vương đại thần, vì thế đã sững sờ trước một thiếu nữ xinh đẹp kiều diễm trong chiếc áo màu hồng nhạt với những nữ trang lạ lùng chưa từng thấy, mà Horem cho biết đó mới chính là chủ nhân. Cô ta ngồi trên chiếc ghế dài, quan sát mọi việc diễn ra xung quanh với một vẻ lạnh lùng thản nhiên. Quanh đó còn có các thiếu nữ xinh đẹp khác đang tiếp đãi khách khứa mà tôi nhận ra một vài vị quan trong triều. Trên bàn tiệc bày đầy những sơn hào hải vị mà tôi chưa từng biết. Cuối phòng là một ban nhạc đang trình diễn những điệu nhạc kỳ lạ mà tôi chưa từng nghe. Thấy vẻ ngơ ngác của tôi, Horem bật cười. Nhạc của dân Babylon đó mang rợ và đầy kích động, mày không biết hả? Không, tao đâu có biết gì về âm nhạc. Horem là người quản giao. Vừa đến nơi, hắn đã đi vòng quanh các bàn tiệc thăm hỏi người này ít câu, chuyện trò với người khác vài thứ và liên tục uống rượu. Tôi rụt rè đi theo, nhưng vì không biết uống rượu nên chỉ cười trừ. Khi chúng tôi ngồi xuống bàn thì một nhóm thiếu nữ xinh đẹp đã ùa đến bao quanh. Horem mỉm cười ha hả chỉ vào tôi. Đây là Sinu, em kết nghĩa của ta. Mọi việc đã có ta lo, các cô hãy tiếp đãi hắn cho tử tế. Nhóm thiếu nữ chỉ chờ có thế đua nhau mời mọc tôi đủ điều, nhưng tôi không quen nên lắc đầu từ chối lia lịa. Từ trước đến nay tôi chỉ tiếp xúc với phụ nữ qua việc chữa trị săn sóc bệnh nhân, nên gặp hoàn cảnh này tôi đâm ra lúng túng không biết đối đáp ra sao. Vì không biết phải làm gì nên tôi chỉ ừ ào cho qua chuyện, bất chấp mọi lời mời mọc chào đón. Horem đã bước qua bàn khác cười đùa ầm ĩ với một số bạn hữu quen biết từ trước. Các món ăn sang trọng thơm phức được mang đến cho tôi, nhưng vốn là người quen sống thanh bần, dù các cô mời tiếp mãi mà tôi vẫn không nuốt trôi. Thấy tôi không ăn mà cũng chẳng uống bao nhiêu, các thiếu nữ tỏ ra chán nản, dần dần kéo nhau qua bàn khác, mặt tôi ngồi đó ngơ ngác nhìn quanh. Tôi thấy nữ chủ nhân vẫn ngồi trên chiếc ghế dài, nét mặt lạnh lùng như băng trước sự ồn ào, náo nhiệt của căn phòng. Tôi đang quan sát thì Malik, một đại quan trong triều, từ bàn tiệc bước đến bên cạnh chủ nhân, đặt trước mặt cô một chuỗi ngọc sáng ngời và nói: "Hãy cười lên đi em, hãy ban cho ta một nụ cười đi." Nữ chủ nhân vẫn thản nhiên ngồi yên, sắc mặt lạnh lùng. Malik quỳ xuống ôm lấy Chân trần của cô này mơn trớn. Nàng, hãy ban cho ta một nụ cười. Chỉ một nụ cười thôi cũng đủ làm ấm lòng ta nhiều lắm rồi. Người thiếu nữ vẫn dửng dưng, bất chấp quan đại thần cứ lải nhải nói những câu thừa thải. Sau cùng, dường như khó chịu, cô khẽ phất tay. Một người nô lệ da đen thân hình cao lớn bước đến, lôi sốt quan đại thần ra chỗ khác. Tôi ngạc nhiên vì Malik có quyền uy rất lớn trong triều. Chỉ một lệnh ban ra đã có thể làm rơi hàng trăm cái đầu. Thế mà, ông ta vẫn để cho một tên nô lệ kéo đi như vậy, mà không có phản ứng gì. Một người lái buôn ba tư thân hình cao lớn bước đến bên nữ chủ nhân với một túi vàng lớn. Ta không cần em cười, nhưng ít ra em hãy nói với ta một câu, chỉ một câu mà thôi, là số vàng này sẽ thuộc về em liền. Thiếu nữ có vẻ giận, đôi mày cô hơi nhíu lại và miệng hơi biểu ra. Chỉ có thế mà gã lái buôn đã sợ cuốn lên. Xin lỗi, ta đã lỡ lời. Em không cần phải nói gì, chỉ nhìn ta cũng đủ. Người thiếu nữ khẽ liếc nhìn gã lái buôn, nhưng nét mặt cô vẫn lạnh lùng như băng giá. Gã lái buôn mừng rỡ quỳ mọp xuống bên cạnh cô, nói lung tung những gì không rõ. Một lần nữa thiếu nữ lại phất tay, và gã nô lệ da đen ở đâu bước tới lôi phát gã này ra ngoài. Tôi ngạc nhiên không biết thiếu nữ này là ai mà có quyền hành lớn như vậy. Vì mãi theo dõi gã nô lệ kéo người lái buôn ba tư ra cửa, nên khi tôi quay lại thì thiếu nữ chủ nhân đã đi đâu mất. Trên chiếc ghế dài chỉ còn lại một chiếc khăn tay màu hồng nhạt. Không hiểu sao tôi cảm thấy trong lòng tự dưng trống trải, dường như vừa mất mát một thứ gì. Ngay lúc đó Horem ở đâu bước đến, hai tay ôm hai cô gái và cười ha hả. Này, Sinu, mày có muốn ra vườn sau hái hoa với tao không? Tự nhiên tôi cảm thấy khó chịu, không muốn đi đâu hết nên trả lời nhắc gừng. Mày cứ việc ra vườn đi, tao ngồi chờ ở đây được rồi. Cái gì? Nếu mày muốn chờ tao thì ít ra phải tới sáng. Tại sao vậy? Horem bật cười rồi hạ giọng nói nhỏ. Hôm nay tao hái tới 2 bông hoa, nên chắc là lâu lắm á. Hai cô gái nghe hắn nói, bật cười khúc khích. Tôi khó chịu, nhún vai. Không sao, tao chờ được. Sau khi Horem bỏ đi rồi, tôi mới thấy mình lầm. Quanh bàn tiệc người ta cười nói ồn ào, nhưng tôi cảm thấy lạc lõng làm sao. Tôi muốn đứng dậy, ra về. Nhưng hình như tâm hồn còn vương vấn một điều gì không giải thích được. Tôi ngồi đó, bất chấp những người khách dập dìu qua lại, rồi như bị một điều gì kỳ lạ thúc đẩy, tôi nâng ly rượu uống một hơi dài. Tiệc đã tàn, những người khách dần dần bỏ đi đâu mất, các thiếu nữ xinh đẹp cũng tản mát dần. Chỉ còn tôi ngồi ngây ngô đó với một tâm trạng trống trải kỳ lạ. Đầu óc tôi trở nên hoang mang, không biết gì men rượu hay cái gì khác. Bất chợt tôi ngửi thấy một mùi hương rất dịu dàng. Thiếu nữ chủ nhân đang đứng trước mặt tôi. Cô đã thay y phục, mặc một chiếc áo mỏng màu xanh nhạt. Cô hỏi, anh là ai? Tại sao còn ngồi đây? Giọng nói của cô thánh thót như thủy tinh, khiến tôi cảm thấy chết choáng. Tôi là Sinu, y sĩ cho hoàng đế Akhenaten. Thiếu nữ nhíu mày như suy nghĩ, rồi nhẹ nhàng hỏi, phải chăng Sinu còn có nghĩa là con người cô độc? Cha tôi nói Sinu có nghĩa là người sống một mình. Ông chọn tên này trong một cuốn cổ thư nói về sự biết sống một mình. Tôi chưa nói hết thì thiếu nữ đã để tay lên môi, ra hiệu cho tôi đừng nói, rồi lắc đầu. Em không thích cô độc. Tự nhiên, tôi thấy một cảm giác ấm áp kỳ lạ truyền đi khắp thân thể, khiến tim tôi đập mạnh và miệng lưỡi trở nên khô ráo lạ thường. Thiếu nữ thì thầm. Anh à, em rất sợ sống một mình. Chưa bao giờ tôi nghe câu nói nào tình tứ như thế. Tôi muốn lên tiếng, nhưng không sao thốt nên lời. Thiếu nữ thản nhiên. Vì thế, mỗi đêm em đều mở tiệc để tránh sự cô đơn. Nhưng tiệc vui nào rồi cũng có lúc tàn, và mọi người đều bỏ đi, và em lại cô đơn. Tôi rung giọng nói không ra hơi. Nhưng còn có tôi đây mà. Thiếu nữ mỉm cười không nói, nhưng tôi đã ngây ngất trước nụ cười hàm tiếu đó. Bất chợt tôi nghĩ đến quan đại thần Malik và gã lái buôn người Ba Tư. Cả hai đều sẵn sàng bỏ ra những số tiền rất lớn chỉ để đổi lấy nụ cười mỹ nhân. Tôi đâm ra ngượng ngùng. Tôi chỉ là một y sĩ nghèo, không có gì để tặng cô hết. Nhưng em đâu có đòi hỏi anh một thứ gì. Tôi run giọng hỏi dồn. Có thật không? Thiếu nữ chăm chú nhìn tôi một lúc rồi thì thầm. Never này chưa bao giờ đòi hỏi ai một thứ gì hết. Thì ra, thiếu nữ tên là Never. Tôi say sưa nhắc lại tên nàng. Never, Never, ôi, cái tên tuyệt đẹp. Thiếu nữ nhíu mày, chỉ có cái tên đẹp thôi sao? Ồ không, không đâu, không những tên cô đã hay mà cô còn đẹp tuyệt vời nữa. Tôi chưa thấy ai đẹp hơn cô. Thiếu nữ mỉm cười có vẻ hài lòng. Anh khéo nói lắm, người từng trải như anh chắc phải nói câu này nhiều lần rồi. Tôi cảm thấy chết choáng như người say rượu. Không không, đây là lần đầu tôi chưa hề khen ai hết. Thôi đi, đàn ông các anh á hả, lúc nào cũng vậy hết á. Tôi thành thật, Never, tôi chưa hề quen biết ai như cô. Thật ra cô là người phụ nữ đầu tiên. Vậy hả? Tôi nói như mê sản. Never, tôi không biết phải nói như thế nào nữa. Cô đẹp tuyệt trần. Nhìn vào đôi mắt cô, tôi có thể quên đi tất cả mọi sự. Nhìn đôi môi cô, tôi có thể làm tất cả mọi thứ cô muốn. Never, nếu được cô yêu thì dù chết tôi cũng sẵn sàng. Never chăm chú quan sát tôi rồi nhẹ nhàng hỏi. Anh sẽ không hối hận chứ? Hối hận ư? Làm sao tôi có thể hối hận được nếu... Never mỉm cười, nói thật chậm. Này, Sinu, con người cô độc, anh có thể ở đây với em cho qua đêm nay. Nhưng anh hãy suy nghĩ thật kỹ, vì anh chỉ có thể đến với em một lần mà thôi. Tôi giật mình, hoảng hốt. Tại sao? Tại sao chỉ một lần thôi? Never nhìn tôi với vẻ thương hại. Khi đến với em, người nào cũng mang cho em một món quà. Phần anh cũng thế. Món quà của anh là sự ngây thơ. Nhưng anh chỉ có thể cho em một lần mà thôi. Tại sao? Vì sau đó, anh sẽ được đối xử như mọi người đàn ông khác, không hơn không kém. Tại sao vậy? Never có vẻ ngạc nhiên, khuôn mặt của cô chợt đanh lại nhưng rồi cô bật cười. Sinu, anh thật ngây thơ, không lẽ anh không biết em là ai sao? Anh hãy suy nghĩ cẩn thận vì em không muốn anh phải đau khổ sau này. Tôi không cần, tôi chỉ muốn... Never mỉm cười, nắm lấy tay tôi khiến tôi bủng rủng chân tay. Anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Tôi cảm thấy tim mình đập mạnh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Thank you. tiếng đập cửa. Gã nô lệ da đen bước ra, hắn nhìn tôi từ đầu xuống chân nhưng im lặng không nói gì. Tôi thu hết can đảm lên tiếng. Tôi muốn gặp cô Nefer. Ông là ai?
Tôi là Sinu. Tôi đã từng đến đây mấy hôm trước.
Gã nô lệ lạnh lùng. Nếu thế, hẳn ông biết quy luật nơi đây. Ông có mang quà gì cho chủ nhân của tôi không?
Tôi luống cuống. Tôi không có gì cả. Nhưng
vậy thì không được. Gã đóng sập cửa lại một cách tàn nhẫn. Hiển nhiên không phải là người thông minh, tôi cũng biết rõ tình trạng hiện tại của mình. Sau cái đêm thần tiên đó, tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng vẫn không thể quên Nefer được. Tôi đã đi qua đi lại trước cửa ngôi biệt thự này biết bao lần mà không dám vào. Tôi tự nhủ phải quên Nefer, nhưng tôi vẫn không thể đừng nhớ tới ánh mắt và nụ cười nàng. Tôi đã tìm đủ mọi việc bận rộn để làm, mong tìm quên, nhưng hình ảnh Nefer vẫn ngự trị trong tim tôi. Tôi tìm đến kể lể với Horem thì hắn bật cười. Trong trời đất, thiếu gì đàn bà, sao mày lại khổ vì một đứa như vậy hả?
Nefer không giống những người đàn bà khác. Horem lắc đầu thương hại.
Có lẽ mày cần gặp những phụ nữ khác rồi mày sẽ quên nó.
Không, tao không bao giờ quên được Nefer.
Horem không phải là người thích nói nhiều. Thấy tôi buồn, hắn rủ tôi đi uống rượu, nhưng dù uống đến say mềm, tôi vẫn không thể quên được Nefer. Vài hôm sau, Horem phải hộ tống Pharaoh đi Tel El Amarna, nên tôi không còn ai để tâm sự nữa. Sau nhiều đêm mất ngủ, tôi lại thất thểu tìm đến biệt thự của Nefer. Một lần nữa, gã nô lệ da đen mở cửa, nhưng thấy tôi, hắn bèn đóng sập cửa lại. Tuy thế, tôi cũng thoáng thấy một người đàn ông đang ngồi sát bên Nefer. Cơn giận ở đâu tràn đến, tôi chồm lên đẩy gã nô lệ qua một bên để xông vào trong nhà, nhưng tôi không đi được xa. Nghe tiếng động, một toán gia nhân khác đã xúm đến đè chặt tôi xuống đất. Trong cơn tuyệt vọng, tôi kêu lớn, Nefer, sao cô nỡ đối xử với tôi như vậy? Đám gia nhân bịt chặt miệng tôi lại và kéo thẳng tôi ra cửa, nhưng bất ngờ thay, Nefer từ trong bước ra.
Này Sinu, em đã nói rất rõ với anh rồi mà.
Tôi thều thào, gian xin. Tôi biết, nhưng tôi vẫn muốn gặp cô.
Nếu muốn gặp em, anh cứ việc mang quà đến như những người khác.
Nhưng tôi chỉ là một y sĩ nghèo, tài sản chỉ có hai bàn tay trắng.
Nefer nheo mắt nhìn tôi rồi lạnh lùng nói. Anh vẫn có một căn nhà.
Phải rồi, một phòng mạch mà.
Tôi giật mình như bị sét đánh trúng, rồi lắp bắp nói không ra hơi.
Nhưng đó là nhà của cha mẹ tôi.
Em đã nói rồi, muốn gặp em, anh phải mang quà đến.
Phải chăng nếu tôi biếu cô căn nhà đó thì cô sẽ...
Nefer nhăn mặt như không muốn nghe. Tự nhiên tôi cảm thấy hối hận hơn bao giờ hết.
Nefer, cô hãy tha lỗi cho tôi, đáng lẽ tôi không nên nói như thế.
Em không bao giờ đòi hỏi anh một thứ gì.
Đúng rồi.
Tôi vội vã trở về Thebes thu xếp văn tự, địa đồ mà cha tôi vẫn cất kỹ trong tủ. Tôi nhặt nhạnh thuốc men, dụng cụ hành nghề y khoa của cha tôi để lại, mang hết ra chợ bán lấy một số tiền. Trước khi Kepta kịp phản ứng, tôi đã tống cổ tên nô lệ Do Thái này ra đường, rồi trở lại Memphis. Tôi phủ phục dưới chân Nefer, đưa cho cô này tất cả giấy tờ, tiền bạc. Cũng như lần trước, sau một đêm ân ái, tôi lại thấy mình lang thang trước cửa ngôi biệt thự đó. Trong cơn tuyệt vọng, tôi cố gắng gõ cửa một lần nữa. Gã nô lệ nhìn ngắm thân thể bạc nhược của tôi rồi lắc đầu.
Ông không nên trở lại đây nữa.
Nhưng tôi cần gặp cô Nefer.
Chủ tôi không bao giờ tiếp những người như ông đâu.
Xin chú hãy thương tôi, làm ơn cho tôi gặp Nefer đi mà.
Không được.
Gã nô lệ đóng sập cửa lại, tôi liều lĩnh đưa chân ra chặn lại, nên bị cánh cửa kẹp trúng làm máu phun ra có vòi. Tôi đau đớn, rú lên, nhưng gã nô lệ thản nhiên đẩy tôi ngã nhào ra thềm.
rồi khép chặt cửa. Tôi ôm cái chân đầy máu, nằm gục trước cửa cho đến khi ngửi thấy mùi hương dịu dàng ở đâu thoảng đến. Nefer đứng trước bậc thềm nói vọng xuống. Này, Sinu, em đã cảnh cáo anh từ trước rồi. Tôi biết, nhưng tôi vẫn muốn gặp cô. Nếu muốn gặp em, anh cứ việc mang quà đến như những người khác, nhưng quả thật là tôi không còn gì để tặng cô nữa. Nefer nhìn tôi chăm chú một lúc rồi thong thả nói, Sinu, em biết anh vẫn còn một thứ. Tôi mừng rỡ kêu lớn, cái gì? Tôi còn cái gì đâu? Nefer chỉ tay vào sợi dây đeo trên cổ mà hoàng đế Akhenaten đã tặng tôi. Người ta nói rằng trong thời gian ẩn tu ngoài sa mạc, Pharaoh đã tự tay quấn lấy cho mình sợi dây này để đeo trên cổ. Tuy nó không có giá trị hiện vật, nhưng nó cũng là thứ mà anh có thể tặng cho em được. Tôi rung giọng, đây là kỷ vật của Pharaoh, đâu thể mang ra đổi chác được. Nếu ngài mà biết được thì tôi chỉ có nước chết. Nefer nhún vai thản nhiên. Em chỉ muốn thử lòng anh thôi, và bây giờ thì em biết rõ tình yêu của anh đối với em như thế nào rồi. Này, Sinu, chiều nay có một đại phú thương từ Syria đến. Ông ta sẽ tặng em một vòng ngọc mà khi xưa hoàng đế Hittites đã phải tốn bao công phu mới chiếm được nó. So với chiếc vòng đó thì... Tôi đau đớn cởi sợi dây đeo trên cổ ra đưa cho Nefer. Đây, cô hãy cầm lấy, tôi sẵn sàng cho cô tất cả những gì tôi có. Em không bao giờ đòi hỏi anh một thứ gì mà anh không muốn. Đúng rồi, cô cứ việc cầm lấy đi. Nefer nhận sợi dây đeo cổ, rồi lắc đầu một cách thương hại. Sinu, anh quả là... đã yêu em một cách tuyệt đối. Tôi thều thào, Nefer, tại sao cô không thể yêu tôi tuyệt đối như vậy? Nefer im lặng, nhìn tôi một lúc rồi ghé sát vào tai tôi thì thầm. Này, Sinu, nếu anh có thể hiểu được em, nếu anh có thể hiểu được tâm trạng một người con gái chưa đầy 12 tuổi, đã bị bán làm nô lệ như thế nào? Trong nhiều năm, người ta đã bán em từ chủ này qua chủ khác như bán một con vật. Em đã trải qua những giây phút nhục nhằn, tủi hổ, và em đã tìm đến cái chết nhiều lần. Em đã từng yêu nhưng không được đáp lại. Em đã từng hiến tặng những gì em có, nhưng chỉ nhận lại những phản bội, lường gạt. Em đã khóc hết nước mắt và sự đau khổ đã làm tâm hồn em chai đá. Em thề sẽ không bao giờ để ai làm chủ mình nữa. Em cương quyết sẽ không bao giờ yêu ai nữa. Đối với em, tình yêu chỉ là một sự đổi chác mua bán. Được cái này thì mất cái khác. Em tự nhủ rằng người ta đã đối xử với mình ra sao thì mình sẽ đối xử như thế với người khác. Ngày trước em là một nô lệ, một thứ giải trí của đàn ông, thì ngày nay đàn ông phải là nô lệ của em, phải là trò tiêu khiển của em. Ngày trước em đã bị mua đi bán lại như một con vật, thì ngày nay những người đến với em đều phải tán gia bại sản, thân bại danh liệt. Như vậy mới công bằng, có phải không? Này, Sinu, em đã cảnh cáo anh từ trước nhưng anh không nghe. Đa số đàn ông chẳng bao giờ biết nghe hết. Lòng tự hào đã khiến họ hành động như loài thiêu thân. Tuy biết mà vẫn lao mình vào ánh đèn để cháy tan xác. Này Sinu, em đã dạy anh một bài học về đàn bà. Nhưng có lẽ anh chưa học được. Đã thế, còn đòi một tình yêu tuyệt đối nữa.
Này, con người cô độc, trong đời này chẳng có gì là tuyệt đối cả. Tuyệt đối chỉ là trò chơi chữ nghĩa của những triết gia, học giả hay những kẻ mơ mộng vô công rồi nghề mà thôi. Tuy nhiên, vì anh đã muốn, nên hôm nay em sẽ dạy cho anh một bài học về tình yêu tuyệt đối để không bao giờ anh có thể quên được.
Trước khi tôi kịp phản ứng, Never đã đứng phắt dậy, nói với gã nô lệ da đen. Kể từ nay, người này tuyệt đối không bao giờ được đặt chân đến đây nữa. Tôi ngạc nhiên kêu lớn, ôi, tại sao lại như thế? Nhưng cánh cửa to lớn đã đóng sập lại một cách phũ phàng.
Đời sống thường có những thay đổi bất ngờ. Người hôm trước là bạn, hôm sau có thể là thù. Và người trước là kẻ thù thì sau có thể đổi thành bạn. Trường hợp của tôi cũng thế. Không bao giờ tôi ngờ tình bạn giữa tôi và Horem có thể thay đổi chỉ vì một người đàn bà.
Sau nhiều ngày lang thang trước cửa nhà Nefer nhưng không được đáp ứng, tôi đành bắt chước Horem mượn hơi men để giải sầu. Chẳng mấy chốc tôi trở thành một kẻ lang thang trà đình tử quán say sưa và nói năng lảm nhảm. Hôm đó tôi tìm đến một quán rượu để giải khuây, mặc dù trong túi chẳng còn một đồng xu nào nữa. Người chủ quán đã biết tình trạng tài chính của tôi nên chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ. Trong lúc tôi đang tìm cách thuyết phục hắn bán rượu chịu, thì một gã lái buôn, quần áo sang trọng cùng một đoàn tùy tùng bước đến. Gã này hỏi tôi: tôi muốn tìm một người phiền ông chỉ giùm. Tôi không biết, xin ông đi ra chỗ khác. Gã lái buôn nhìn ngắm tôi từ đầu đến chân rồi thản nhiên: tôi cần gặp một người bạn để thương lượng công việc buôn bán, như người ta nói rằng hắn đang ở biệt thự của cô Nefer, phiền ông chỉ giùm. Vừa nghe đến đó tôi đã giật mình, và trong thoáng giây đầu óc tôi làm việc thật nhanh. Tôi trả lời ngay: tôi biết chỗ đó nhưng rất khó tìm, có lẽ tôi phải đưa ông đến đó mới được. Gã lái buôn mừng rỡ cảm ơn rối rít. Tôi đưa hắn đến biệt thự của Nefer. Khi cánh cửa vừa mở, tôi đã nhanh chân lẫn vào đoàn tùy tùng của hắn nên người giữ cửa không thấy. Cảnh vật bên trong vẫn như xưa, những đoàn thiếu nữ xinh đẹp, những người lái buôn sang trọng, những bàn tiệc đầy sơn hào hải vị cùng những điệu nhạc dồn dập kỳ lạ. Tôi không thấy Nefer trên cái ghế quen thuộc, có lẽ nàng đang bận tiếp khách. Vừa nghĩ đến đó, đầu óc tôi đã nóng rang lên, tôi phải cố gắng lắm mới bình tĩnh bước ra phía sau vườn. Căn phòng của Nefer nằm sát khu vườn với những chậu hoa tươi bày xung quanh. Tôi tiến đến, nhìn vào cửa sổ và bất ngờ chứng kiến một cảnh tượng mà không bao giờ tôi có thể quên được. Tôi thấy Nefer đang quấn quýt trong vòng tay lực lưỡng của một người đàn ông có thân hình rắn chắc như một lực sĩ. Người đàn ông đó chẳng phải ai xa lạ, mà chính là Horem, người bạn chí thân của tôi. Đầu óc tôi trở nên quay cuồng. Tôi cố trấn tĩnh nhưng tim tôi đập liên hồi. Tôi dụi mắt tưởng mình đang mơ. Nhưng không phải, tôi đang tỉnh táo hơn bao giờ hết. Tại sao lại có thể như thế được? Trong thoáng chốc, cơn ghen ở đâu nổi lên khiến tôi không còn bình tĩnh nữa. Tôi gầm lên một tiếng xông thẳng vào phòng. Horemd giật mình, buông Nefer ra. Nhưng trước khi hắn kịp đứng dậy, tôi đã xông đến chụp lấy cổ hắn. Horemd là tay võ nghệ tuyệt luân. Chỉ một thoáng hắn đã thoát khỏi tay tôi. Cái gì vậy, Sinu? Thằng khốn nạn, tao phải giết mày. Tôi xông vào, đấm đá túi bụi, nhưng Horemd đã xoay mình tránh được những quả đấm của tôi. Sinu, mày hãy bình tĩnh nghe tao nói đã. Thằng khốn kiếp, đồ vong ân bội nghĩa, tao phải giết mày. Tôi điên cuồng chụp lấy cái ghế gần đó ném thẳng vào Horemd, nhưng hắn cũng tránh được. Khoan đã, mày hãy nghe tao nói nè. Nhưng tôi không còn nghe thấy gì hết. Cơn giận làm đầu óc tôi trở nên tê liệt. Tôi xông đến tiện tay vớ được cái gì thì đập phá cái đó. Horemd lắc đầu, co cẳng chạy ra giường rồi mất hút trong lùm cây rậm rạp. Tôi quay qua Nefer. Con khốn nạn, mày đã phụ lòng ta. Khuôn mặt Nefer trở nên xanh xám. Có lẽ cô vừa bực tức vừa ngạc nhiên nên không phản ứng được gì. Tôi gầm lên một tiếng lớn rồi xông đến. Nhưng Nefer đã quay mình chạy ra vườn. Được vài bước cô trượt chân ngã nhào xuống đất. Tôi nhảy đến chụp lấy cái cổ thon thon của Nefer bóp mạnh, nhưng lúc đó đám gia nhân nghe tiếng động đã ùa đến. Gã nô lệ da đen đưa tay nhấc bổng tôi lên khỏi mặt đất. Một trận mưa đấm đá trút lên thân thể tôi, nhưng tôi không còn thấy đau đớn mà vẫn tiếp tục gầm rú như một con thú điên. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong một bụi cây ven đường, thân thể đầy máu. Lần đầu tiên trong đời, lòng tôi dâng lên một mối căm hờn kỳ lạ. Tôi nghĩ đến Nefer và nụ cười nửa lạnh lùng, nửa quyến rũ. Tôi nghĩ đến Horemd và dáng dấp hiên ngang với nụ cười ngạo nghễ, mà thấy trong lòng tràn lên một sự đau xót chưa từng thấy. Trong cơn cuồng nộ, tôi thề lớn, tao thề sẽ giết cả hai đứa tụi bay. Sau một lúc gào thét chửi rủa, tôi đứng dậy thu xếp hành trang trở về Thebes. Khi tôi trở lại căn nhà cũ ở Thebes thì nó không còn là nhà của tôi nữa. Một người lạ mặt cho biết họ đã mua căn nhà này từ một gã lái buôn trên Memphis. Tôi đứng nhìn căn nhà thân yêu đã lọt vào tay người khác mà lòng đau như cắt. Sau cùng tôi đành kéo lê tấm thân tiều tụy đi trên đường phố mà chẳng biết mình đi đâu, cho đến khi nghe tiếng gọi rối rít của Kepta. Ông chủ, có phải ông chủ đó không? Kepta, người đó hả? Thưa y sĩ, chính tôi đây mà. Kepta, tôi rất mừng được gặp lại ngươi, căn nhà của tôi. Kepta gật đầu than dài, y sĩ ơi, tôi biết chuyện đó, nhưng ông bà thân sinh của y sĩ. Tôi hốt hoảng, cái gì? Ngươi nói cái gì? Hôm trước, ông bà thân sinh ra y sĩ đi xa trở về. Ôi, khó nói quá. Cha mẹ ta đã trở về hay sao? Người ở đâu? Kepta im lặng nhìn tôi. Con mắt duy nhất của hắn đảo qua đảo lại về phía sau. Lúc đó, tôi mới thấy Kepta đang kéo một chiếc xe nhỏ. Một cảm giác kỳ lạ nổi lên khiến tôi rùng mình sởn gai ốc. Tôi vội bước đến nhìn, thì thấy trong xe có hai xác chết đã được bó chiếu cẩn thận. Tôi mở ra xem thì thấy đó là xác cha mẹ tôi. Kepta, tại sao lại như thế này? Còn làm sao nữa? Hai ông bà đi xa trở về, thấy căn nhà hương quả đã bị bán mất. Hỏi thăm thì biết, y sĩ đem tất cả dụng cụ hành nghề, thuốc men ra chợ bán để bao một cô gái nào đó trên Memphis. Khắp thành Thebes người ta đã nói rất nhiều về y sĩ. Nào là y sĩ bỏ nghề lương y để vào làm việc trong triều, rồi theo các quan đi đến những chỗ ăn chơi xa xỉ. Nào là y sĩ tiêu tiền như nước, toàn giao thiệp với những thiếu nữ đến từ Babylon. Nghe nói y sĩ chỉ chữa cho người giàu, không thèm tiếp bệnh nhân nghèo. Ôi, đủ mọi lời đồn chẳng tốt đẹp gì. Nghe được như vậy, ông bà thân sinh ra y sĩ chỉ biết khóc.
bao kỳ vọng ở y sĩ đều tan thành mây khói. Nên ông bà đành đến đền thờ Amun-Ra cầu nguyện.
Tôi nắm chặt lấy vai Kepta hét lớn, rồi sao nữa? Tại sao cha mẹ ta chết chứ?
Kepta đưa tay chùi con mắt duy nhất. Còn sao nữa? Khi tuyệt vọng, người y sĩ nào mà chẳng biết sử dụng độc dược? Hôm sau, các tu sĩ thấy xác hai người nằm đó, nên định quăng xuống sông cho cá sâu ăn. Nhưng thằng nô lệ này thấy tội nghiệp quá, xin lãnh về chôn cất. Nếu y sĩ còn nghĩ đến công ơn dưỡng dục sinh thành, thì hãy tẩm liệm hai cụ cho tử tế. Thằng nô lệ này chỉ xin được có hai tấm chiếu rách đó thôi.
Tôi đứng sững, không nói được tiếng nào. Tất cả mọi sự đều sụp đổ tan tành. Cơn đau làm cho tôi không còn khóc được nữa. Tôi đứng nhìn xác cha mẹ mình mà trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất là trả thù.